Anh này bị mất cả hai chân trong một tai nạn. Vận động viên bóng rổ mà mất hai chân thì sao? Ông ngồi xe lăn. Nhưng mà ông này ông mê sân đấu, mê thể thao. Và ông quyết tâm, ông làm sao đó mà không bỏ thể thao. Và cuối cùng ông trở thành một vận động viên xe lăn lừng danh. Sau khi sự nghiệp nổi tiếng thành công trên chiếc xe lăn như vậy, vô số người tới phỏng vấn. Ông nói là tôi biết mình đã làm gì, tôi biết mình muốn làm gì và thật tuyệt. Bây giờ như thế này tôi không muốn mọi việc khác đi. Có nghĩa là ông bằng lòng với hai cái chân cụt của mình. Rất là tuyệt, tôi hài lòng, tôi không có gì để phải phàn nàn. Thì đó là với người đời, mà khi người ta nhắm vào một cái gì, người ta vẫn làm được. Thì người tu cũng vậy. Chắc đại chúng nhớ chuyện cái vị tỳ kheo mà đập gãy hai cái đầu gối phải không? Hai anh em, người anh giác ngộ đi tu để gia tài lại cho ông em. Nhưng mà ông em này có một bà vợ. Thì một hôm bà vợ mới nghĩ anh mình tuy đi tu nhưng mà biết đâu một hôm nào đó ổng nhớ cái ngũ dục thế gian, cái ổng trở về hoàng tục thì lúc đó cái gia tài này lại phải chia cho anh mình. Thành ra bây giờ nếu mà mình muốn hưởng trọn gia tài á, thì mình phải thế nào? Làm sao cho cái ông anh không có mặt trên cuộc đời nữa mới được. Bà mới bỏ tiền ra thuê một băng cướp đi kiếm ông anh và phải giết ông anh đi. Cái toán cướp này nó nhận tiền và nó đi vào trong cái khu rừng tu tập của vị tỳ kheo mà ông anh á, thấy người đó đang hành thiền trong rừng, tới và định giết. Thì vị tỳ kheo này mới nói là cho tôi một tuần nữa được không? Thì tụi cướp này nó đâu có chịu, nó muốn giết liền để lấy tiền liền. Vị tỳ kheo năn nỉ cho tôi 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi được không? Thì nó cười ha ha, nó nói có ai mà ngu dại gì, một cái con mồi đã để vào miệng mà không nuốt mà hả ra cho nó chạy đi. Thì vị tỳ kheo lẳng lặng cầm một cái cục đá lớn đánh mạnh vô trong hai cái đầu gối của mình để nát cái xương đầu gối, máu đổ. Vị này mới nói là bây giờ tôi không còn đi đâu được nữa. Các anh khỏi sợ tôi trốn. Tôi chỉ xin cho tôi sống 3 ngày nữa, rồi hãy trở lại đây lấy mạng sống tôi. Thì cả cái băng cướp này nó hết hồn. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh. Và nó hết hồn trước cái tâm của ông này. Cho nên cái tên đầu đảng nó nói thôi được, ông muốn làm gì đó thì làm, cho nó đi. Vị tỳ kheo với cái chân như vậy tinh tấn nỗ lực ngồi thiền và đắc quả A-la-hán trước khi bọn cướp trở lại. Thì chúng ta mới thấy là chỉ vì mình không muốn, chứ nếu muốn thì cái gì cũng có thể làm được. Và đó là cái lý do mà người xưa tu thì đắc đạo, mà chúng ta đến nay vẫn cứ như thế này. Thì mình phải đặt lại câu hỏi với mình, đặt lại vấn đề với mình, tại sao tôi đã biết tu, đã rất rõ con đường đi mà đến nay vẫn chưa biết đường về nhà, vẫn bị phiền não đoan vây. Rồi bây giờ lại thêm một chuyện nữa là chúng ta tu, chúng ta tha thiết với một cái quả vị ở đâu đó trong tương lai. Cái nghe giảng hay quá, cái đi ra cái ham dòm cái gì đó, cái vấp cái chân một cái, ôi cha tôi gần té. Thì như vậy cái ngay trước mắt mình đôi khi mình quên. Hoặc là khi quý vị nghe như vậy, quý vị nghe và chăm chú theo cái dòng ý thức, thì chúng ta có nhớ cái biết hiện tại mình đang có không? Cái ngay trước mắt của mình nhớ nó hay là mình nhớ cái mục đích đằng xa? Thành ra hóa ra ủa sao cái chuyện gì nó cũng dường như mình có sai lầm vậy nè. Bây giờ đặt lại, tôi tu cho tương lai hay cho cái hiện tại đầy đủ tánh biết này? Thiệt ra bây giờ mình không thiếu cái gì hết, nhưng mà mình vẫn ham tu, có nghĩa là mình ham nhắm tới cái đích xa mà quên mất là hiện tại nay mình đủ hết. Nghe thấy, thưa đại chúng, mình có thiếu cái gì không? Nhưng mà tôi tu cho thành Phật, không biết thành cái ông Phật nào á, mà quên mất ngay đây mình không thiếu. Thành ra bây giờ lại phải đặt lại vấn đề với mình. Mình tu có thật đúng chưa? Sống với cái có sẵn, hay là chạy theo những cái lý thuyết, những cái bài giảng ngôn ngữ? Mà cái có sẵn này có lúc nào thiếu đâu. Chỉ tại vì mình không thường xoay lại mà cứ phóng ra. Ví dụ như khi nghe giảng mà nếu quý vị cứ phóng ra thì ngay đây nó cũng cũng không giúp được gì bao nhiêu. Tại vì dù quý vị có nghe chăm chú mà có nghe tâm đắc tới đâu, mà xong cái bài giảng rồi đi ra thì bài giảng vẫn là bên ngoài mình thôi. Thành ra nghe chuyện bên ngoài rồi xoay trở lại cái mình đang nghe, cái đại chúng đang thấy trước mắt, cái đó mới là cái thiệt thật. Chứ còn mấy cái bài giảng, mấy cái nghĩa lý này rồi lát cũng dục đi hết trơn. Dạ thưa, có phải vậy không? Thành ra cuối cùng đúng là đáng để đặt lại vấn đề, phải không ạ? À? Tức là mình đã lầm lạc từ A tới Z luôn. Thì thôi, như vậy cái bài giảng ngày hôm nay không có câu trả lời nào cả, mà chỉ là những câu hỏi. Ai trả lời đây? Thành ra cái kết luận là một cái kết luận mở. Mỗi một người sẽ tự tìm câu trả lời cho mình. Mỗi một người sẽ đặt lại vấn đề với mình, tìm câu trả lời cho mình và hướng cái đời sống của mình như thế nào đó phù hợp với cái sự tỉnh táo chọn lựa đúng đắn của mình. Và thôi, như vậy tới đây là đã khá đủ. Phần của quý cô đã xong, phần còn lại là của đại chúng. Thưa quý vị, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem